để xử lấy mấy cái file này ra. Bát Niết Bàn tức là Đại Bát đó, Bari, thưa thầy. Cho nên thế này, Bari, pháp lại là Bát Niết Bàn, Bari Niết Vana là chữ Sanskrit, Bari Niết Vana. Còn chữ Bồ Tát là Bodhisattva, Bodhisattva, Bari Niết Vana. Agama là phiên âm của chữ Agama, là hàm, là chỉ cho các bộ kinh theo truyền thống Phật giáo Sanskrit. Ví dụ như bên Nikaya là có trường bộ kinh, thì bên Đại Hàm có trường ở Hàm, bên Nikaya có trung bộ, thì kia có trung trung ở Hàm, bên kia là có Tăng Chi, thì bên đây có Tăng Nhất ở Hàm, bên kia có Tương Ưng, thì bên A Hàm có Tạp A Hàm, có Tạp A Hàm, không có Tương Ưng A Hàm mà có Tạp A Hàm. Bên Nikaya có 5 bộ, bên A Hàm chỉ 4 bộ mà thôi. Thưa quý vị, chữ này là chữ phổ biến trong kinh tạng của các truyền thống tôn giáo ở Ấn Độ hơn là chữ Nikaya. Chữ Nikaya là chữ trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy hay sử dụng. Còn chữ Agama này là chữ phổ biến trong truyền thống Phật giáo Sanskrit và trong các truyền thống tôn giáo khác. Ví dụ như kinh điển Phật giáo Ni Kiền Tử thì họ dùng chữ Agama này, chứ họ không có dùng chữ Nikaya. Y vào Agama tức là nương vào bộ A Hàm, thiết bị chấp là niệm. Nói về bị chấp tức là cái điều chấp chặt, quan điểm chấp chặt của các bộ phái kia. Nói về sự chấp chặt của các bộ phái kia để khiến cho lệnh yểm, khiến cho người nghe mà sanh ra chán ngán, yểm yểm thế đó. Thiết bị chấp là niệm, yểm là yểm thế, là nên là khiến cho, tức là nói về sự là sự chấp chặt hay quan điểm chấp chặt của các bộ phái kia để cho người ta sanh ra chán ngán. Thế hữu Đại Bồ Tát, thế hữu là bậc Đại Bồ Tát. Bên truyền thống bên cái bản Bộ Chấp Dự Luận dịch là Thiên Hữu Đại Bồ Tát. Cụ Đại Trí Giác Tuệ là đầy đủ, đầy đủ đại trí tức là đầy đủ trí tuệ. Thay vì đầy cụ đại trí huệ cũng được, nhưng do làm cho đủ năm chữ nên thêm là đại giác tuệ, đại trí giác tuệ. Thích chủng chân bí xô, thích chủng, thích chủng tức là dòng họ Thích, là một vị bí xô chân chính. Bí xô là chữ phiên âm bí xô đó quý vị, bí xô là chữ phiên âm chữ bí khu đó, bí xô, bí xô mà do người Hoa thì phiên âm là tỷ kheo, tỷ kheo, bí xô. Chữ bí xô là chữ phiên âm đó. Rồi tỷ kheo, tỳ kheo cũng chữ phiên âm, mà chữ bí xô này sát nhất thưa quý vị. Nhưng do người đời sau ta muốn dùng cái chữ nào dùng, dùng cái gì quen thuộc hơn. Nếu Hòa Thượng Minh Châu chúng ta hoặc là các bậc tôn túc mà hay sử dụng là bí xô, giác hoàng gì đó, bí xô gì đó, không dùng chữ tỷ kheo thì đừng quen thôi. Chữ này chữ quen thôi, phiên âm bí xô. Thích chuẩn chân bí xô là dòng giống họ Thích, thích chuẩn là dòng giống họ Thích, là một vị tỳ kheo chân chính, tức là ca ngợi tán thán ngài Thế Hữu thôi. Nói chi quán bỉ thờ tư, tư trạch quán sát. Chữ bỉ này là cái đại từ, tức là quán sát các bộ phái ấy hay quán sát các cái điều kia mà lúc bấy giờ khởi lên cái sự suy nghĩ tư là suy nghĩ, trạch là suy nghĩ và nhận định một cách rõ ràng. Chữ trạch tức là phân loại, đánh quán tư thế gian, đánh quán tức là cùng quán sát, tức là quán sát khắp á, cùng quán sát các pháp thế gian, chủng chủng kiến phiêu phiêu chuyển, chủng chủng tức là các loại hay là các cái quan điểm, các cái quan chủng chủng kiến tức là các cái quan điểm, tức là nhiều cái quan điểm, phiêu chuyển, phiêu tức là phiêu dạt á, trôi nổi bồng bềnh, chuyển là chạy lung tung. Ở đây muốn nói rằng quán sát các pháp thế gian, các quan điểm thấy nó gọi là nó trôi nổi bồng bềnh, muốn nói đến cái quan điểm nó mênh mang, quán sát thấy các quan điểm nó mênh mang. Phân phá mâu ni ngữ, chỗ này là phân chứ không phải phần. Quý vị trong cái bản phân âm là phần, chỗ này là phân. Phân tức là phân chia, trong cái bản phân âm là phần, phải là phân. Quý vị chú vô luôn, trong bản là phần và phải là phân. Phân phá mâu ni ngữ tức là phân hóa, phá hội lời dạy của Đấng Mâu Ni. Bỉ bỉ tông đương thuyết, các cái tông ấy, tông phái đó, trường phái đó, các cái tông phái kia, tức là nhiều nhiều đó, nhiều các tông phái kia, bị vị tông đương thuyết, tức là các cái trường phái kia đều thuyết, đều nói về ưng thẩm quán Phật giáo, thánh đế thuyết vì gì? Ưng thẩm quán Phật giáo nên thẩm xét, quán sát lời dạy của Đức Phật. Thánh đế tức là chân lý của bậc thánh, thánh đế thuyết nói lời, tức là thuyết về chân lý của bậc thánh làm chỗ nương tựa. Chữ vi này phiên âm là vi, vì, vị, nó chỉ một âm thôi thưa quý vị, chữ vi thôi. Thánh đế thuyết vi, hồi nào các thầy giúp chùm Giáo Hoàng vô cái chương trình đánh tiếng Việt ở đây, khi nào cần phải sửa luôn. Thay vì là phần phá, sửa là phân phá. Như thải sa trung kim, như tải vàng trong cát. Chữ này là âm thải hay là âm thái? Thái là hai râu. Trong cái trường hợp lọc và đải cát lấy vàng, chứ không là thải. Sa là cát, kim tức là vàng, như đại vàng trong cát. Trạch thủ kỳ chân, chân thật, lựa chọn mà lấy ra những điều chân thật. Đoạn đầu có thể được xem như là phần duyên khởi tạo luận hay là nguyên nhân tạo luận. Đoạn đầu này Giác Hoàng đoán rằng là đoạn thêm vô của Ngài Hiền Trang. Khi dịch, không ai Ngài Thế Hữu tự động tôn xưng mình là Bồ Tát Đại Thế Hữu. Ông quý vị, Thế Hữu Đại Bồ Tát, chẳng lẽ Ngài Thế Hữu tự tôn mình Thế Hữu Đại Bồ Tát, cụ đại trí giác huệ, là bậc đại trí huệ, tỷ kheo dòng giáo Phật, ví dụ vậy. Không ai mà tự xưng mình gì hết á. Cho nên phần này là phần Ngài Hiền Trang thêm vào khi Ngài dịch. Ngài đây là một cách tán thán ca ngợi Ngài Thế Hữu mà thôi. Nên đoạn đầu này là phần duyên khởi, mà cũng là cái phần tán thán ca ngợi Ngài Thế Hữu. Và đoạn sau như thị truyền văn, có thể từ đoạn này mới thật sự là đoạn của Ngài Thế Hữu viết đây. Như thị truyền văn, như thị là như vậy, truyền văn là nghe truyền lại, nghe truyền lại như vậy. Đoạn này mới có thể bắt đầu từ Ngài Thế Hữu đây. Bạc già phạm, bạc già phạm đó là chữ phiên âm Bhagava. quý vị và chị em hôm nay. Bhagava là Thế Tôn. Đây là chữ Pali, mấy chữ Sanskrit là như thế này: Bhagavat, Bhagavat, Bhagavat Gita. Trong truyền thống Phật giáo và trong truyền thống Ấn Độ giáo có một tác phẩm gọi là Chí Tôn Ca. Đấng nào mà Chí Tôn mỗi tháng người ta tôn trọng Bhagavat Gita, tức là cái lời ca tiếng nhạc ấy, hay là lời tán thán đó. Cho nên có một tác phẩm bên Ấn Độ giáo là Bhagavad Gita, dịch sang tiếng Việt mình là Chí Tôn Ca. Cho nên chữ Bhagavad Thế Tôn này mình dịch sang tiếng Việt mình rất hay, dịch sang tiếng Hoa rất hay: Thế Tôn là thế gian tôn trọng, chứ không phải tự xưng Bhagavad. Mình không dịch là Chí Tôn mà mình dịch là Thế Tôn. Chứ nghĩ rằng cách dịch này hay. Thay vì cái chữ Bhagavat là cái gì đó, witness, hoặc người gọi là cha tột. Bây giờ mình không dịch cái gì đó thành là Chí Tôn, mà dịch là Thế Tôn, là thế gian tôn trọng. Và trong định nghĩa Pali cũng nói như thế, gọi là Thế Tôn. Chữ Bhagavat, Bạc Già Phạm, quý vị thấy nó na ná chữ này không? Hoặc ba gì đó, chữ già là chữ gia nè, chữ phạm nè, là vát nè. Người Hoa ta đọc, ta cố gắng ta đọc cái chữ gốc. Lúc bấy giờ ta ngại dịch ra chữ Hoa có thể sai ý, cho nên ta cố giữ nguyên. Giữ nguyên không? Bhagavat, Bhagavat gọi là Bạc Già Phạm. Trong người Hoa, người ta đã nỗ lực đọc nguyên văn, nguyên tác. Còn chúng ta người Việt, chúng ta lại copy lại phiên âm một lần nữa. Mình là copy từ một cái copy là âm của người Hoa nữa, cho nên nó trở nên rất rối đi. Chứ người Hoa ta đã cố gắng giữ nguyên âm vị Bhagavat rồi, quá hay. Còn mình vì hạn chế ngôn ngữ như nào đó, mình không có chữ gốc. Cho nên chúng ta học sự thật cho tốt là tốt, là chúng ta phải biết được cái từ gốc của nó để khỏi lạc vào cái rừng phiên âm. Nhưng thị truyền văn nghe truyền lại như vậy: Phật đấng Thế Tôn, thay vì Phật bát niết bàn hậu đủ rồi, nhưng mà thêm chữ Bạc Già Phạm đây, một hình thức tôn xưng là đấng giác, đấng Thế Tôn, Phật đấng Thế Tôn, hậu là sau khi bát niết bàn. Chữ niết bàn là nhận niết bàn rồi, bát đây tức là Bari, tức là nhập vào đại niết bàn, giống như ở trên. Bất hữu dư niên, bất hữu, bất là 100, bất hữu dư niên tức là hơn 100 năm. Khứ thánh thờ, chữ này là im, cũng có thể đọc là yểm. Khứ thánh thờ yểm tức là bậc thánh đã ra đi, thời gian trôi qua, thời gian trôi đi, bậc thánh đã khuất. Ví dụ vậy, bậc thánh ra đi, thời gian lần trôi, bậc thánh đã ra đi. Như nhật cửu, cửu một, như mặt trời. Chữ một tức là mai một, một là chìm xuống, chôn sâu xuống, một là chìm lặn xuống. Như vậy như mặt trời đã chìm lâu rồi, đã lặn lâu rồi. Ma kiệt đà quốc, ma kiệt đà tức là nước Magadha, nước Magadha, ma kiệt đà quốc. Như vậy bản bộ tất dự luận phiên âm là ba ca lị phất đa la, mà cái chữ gốc của nó là chỉ Magadha thôi thưa quý vị. Cho nên quý vị biết thêm hai ba bạn thấy cái phiên âm của chữ không một cũng mệt nữa. Bản bộ chấp dị luận phiên âm là ba ly ba ba tra lợi phất đa la, là phiên âm. Thật ra trong bản bộ chấp dị luận ba ly lợi phất đa la là phiên âm chữ này thưa quý vị, ba ta ly bút ra nè. Cho nên ma kiệt đà quốc là nước ma kiệt đà Còn ba ba ca ly, ba ca lợi phất đa la là phiên âm từ chữ Pataliputra, là một thành phố. Bởi vì sau khi Phật nhập Niết Bàn, thờ Phật Niết Bàn, thờ Phật còn tại thế, Ma Kiệt Đà là một cường quốc rất rất hưng thịnh. Nhưng sau 100 năm Phật nhập Niết Bàn thì thành phố Ma Kiệt Đà không phải là thành phố chính, mà lúc bấy giờ nó đã chuyển xuống Pataliputra rồi. Lúc bấy giờ con của A Xà Thế chiếm ngôi giết cha, chưa thấy một cái dòng tộc nào như kiểu Ấn Độ. A Xà Thế giết vua Bình Sa Vương để tiến ngôi, sau này quả báo nhãn tiền, con trai của ổng cũng giết cha, giết vua A Xà Thế tiến ngôi chiếm ngôi cha, rồi sau đó dời kinh đô về Pataliputra. Magadha quý vị, Ma Kiệt Đà Quốc Câu Tô Ma Thành Vương Hiệu Vô Ưu. Tô Ma Thành, Ma Kiệt Đà Quốc Câu Tô Ma Thành. Câu Tô Ma là chữ phiên âm, thưa quý vị, là Cu Su Ma Bu Ra. Phiên âm từ chữ này, Cu Su Ma là Câu Tô Ma, chữ Bu Ra là thành. Câu Tô Ma Thành, Câu Tô Ma ta phiên âm sát cái chữ Cu Su Ma đây, Cu Su Ma Bu Ra, tức là cái từ khác của chữ Pataliputra, dịch sang tiếng Việt chúng ta là Hoa Thị Thành, thành phố rực rỡ hoa lệ. Vào thời điểm 100 năm sau Phật Niết Bàn, Hoa Thị Thành là một thành phố rực rỡ, đẹp đẽ, tráng lệ, huy hoàng. Tầm mãi cho đến khi Ngài Huyền Trang qua Ấn Độ chiêm bái học đạo, vẫn là một thành phố rực rỡ tráng lệ nhất của Ấn Độ lúc bây giờ, trải dài xuyên suốt ít nhất là 700 năm. Ma Kiệt Đà Quốc Câu Tô Ma Thành, chữ thành là có bộ thổ đó, là thành quách đó. Vương Hiệu Vô Ưu, hiệu vua là vô ưu, tức tên của ông vua, tước hiệu của ông vua, tên là vô ưu. Vô ưu là ai quý vị? Là Asoka. Asoka là vô ưu đó. Tiếng Sanskrit cứ đọc là Asok không thôi, không có đọc là Asoka. Quý vị qua tới Ấn Độ nghe nói Asok thôi, Asok Hotel, Hotel Asok, bỏ bất kỳ A đây. Tiếng Sanskrit là tỉnh lược, càng ngày càng giãn lược âm cuối. Lúc đầu tiên đọc rất rối vô cùng, đọc chữ RR chấm cái nặng trong họng á, trong âm lưỡi á, đọc cực lắm. Hồi mà đi qua đã học Sanskrit mệt, R D nặng ở dưới, họ đọc rất hay, mình đọc không được. Mà họ cho đây là phạm âm, họ cho đây là tiếng của Phạm Thiên. Tiếng Sanskrit là tiếng của Phạm Thiên, còn tiếng chúng ta là tiếng người phàm tục. Tiếng Sanskrit là tiếng Phạm Thiên. Cho nên ở Varanasi họ còn một cái trường dạy về tiếng Sanskrit này. Họ bắt học trò ngồi dưới đất như là 3.000 năm trước, không có cái bàn ghế gì hết á, mỗi người có mỗi cái bàn ghế như bàn nhỏ nhỏ. Và người thầy ngồi ở trên cũng là một cái bục lớn như thế này, trải thảm lên, thảm đỏ, thảm dung, đẹp lắm. Đúng không? Người thầy ngồi trên cái bục vậy đó, rồi là học trò ngồi dưới đất, xong rồi là đọc, phát âm, đọc kinh. Và trong truyền thống tôn giáo Ấn Độ, các vị mà giảng sư đó, họ làm một cái bàn cao lên, giảng sư ngồi đây, cao như này, rồi đắc một hai đệ tử, nam Phật tử ngồi chỗ đó. Bắt đầu khi họ giảng một câu kinh, bắt đầu ngâm lên, ngâm nga câu kinh đó, câu kệ đó, rất là hay. Ngâm có vần có điệu, hát luôn rất là thanh thoát. Sau đó là cái vị pháp sư bắt đầu giảng cái câu kệ đó. Thấy nó có vị cũng hiền vĩ lắm. cũng là một cái nét văn hóa mà mình tham dự, mình thấy nó cũng có cái linh thiêng, thấy rất hay. Còn kinh sách của mình để lung tung hết thấy nó thường. Còn kinh sách Tây Tạng á, là gói ở trong bọc nhung, hoặc là cái loại vải đó được dệt rất kỹ và bát bửu ký cường, vàng hết, bát bửu ký cường hết, xong được gói lại. Đi đâu mà không phải bỏ cuốn kinh ở trong cái sách này được đâu. Muốn phải gói lại rất kỹ rồi để đây ra, rồi dỡ ra, nghiêm trang rồi bắt đầu mình đọc. Tức là tôn trọng pháp đạo bằng hình tướng. Về gọi là về cách tôn trọng pháp đạo bên ngoài, mình phải thừa nhận rằng họ có cái hay, mình vẫn chưa được vậy. Cái nào hay mình học nhé. Tự nhiên thấy nó cuốn kinh thì nó hay quá, linh thiêng quá, phải được gói lại ở trong một miếng vải điều, vải in bắt đủ cái tường, xong rồi mở ra, rồi lật ra từng trang, từng trang, từng trang đọc. Còn kinh sách mình đã nhiều quá rồi, cái mình đỡ lung tung bật bữa hết, thấy nó quý giá rồi trời. Vương hiệu vua, vị vua, tức là tước hiệu vua, tên là vua ưu, vua ưu tức là Asuka, gọi là Asok đó, vua ưu. Hay trong cái bản bộ chấp dị luận là A Luân Ca, tức là cũng phiên âm chữ Asuka đó. Asuka. Thống nhiếp thiện bộ, thống nhiếp tức là thống là thống lãnh, nhiếp là nhiếp hóa, tức là quản lý hết. Thiện bộ tức là thiện bộ châu, theo sự phân loại trái đất, theo các châu, các châu trong cái cõi ta bà này của Ấn Độ cổ đại có 4 châu thiên hạ. Cái chỗ mình đương ở Ấn Độ gọi là Nam Thiện Bộ Châu, Thiện Bộ Châu ở phía Nam, cho nên ráp lại là Nam Thiện Bộ Châu. Còn có một xứ sở nữa là Bắc, ở phía Bắc gọi là có gọi là Câu Lô Châu, ở phía Bắc gọi là Bắc Câu Lô Châu. Xứ Bắc Câu Lô Châu này trong kinh nói mình không biết ở đâu, sướng lắm. Con người sống tuổi thọ rất là lâu dài, không cần phải làm mà cũng có ăn. Rồi đất nó cũng thông minh. Trong kinh diễn tả, nhất là quý vị đọc câu Câu Xá, học Câu Xá luận chẳng hạn, hoặc là đọc trong bài kinh Thế Ký trong Trường A Hàm, bài kinh cuối cùng số 31 á, thấy diễn tả rất là ngộ nghĩnh. Lúc bây giờ con người mình đi đi vệ sinh á, đất nó tự nở, nó tự nứt ra, nó tự nứt ra để nó chôn lấp những cái cấu ế cho con người thải ra. Và sống rất lâu. Ở chỗ này Phật pháp không có đến, cho nên ai sinh về Bắc Cu Lưu Châu cũng là một nạn, sống sung sướng quá, không thấy cái khổ của sanh, không thấy cái khổ của bệnh, không thấy cái khổ của già, không thấy cái khổ của chết. Cho nên chắc thường tưởng rằng thế gian này là thường mãi còn hoài, cho nên không có khởi lên cái tâm tuệ minh sát thấy vô thường của đại vô ngã, không tu được và cứ như thế rơi vào trạng thái thường kiến. Bên ai sinh vô nơi đó sung sướng quá, hạnh phúc quá, tu cũng được đâu. Giống như bây giờ bên nước ngoài phương Tây vậy, phương Tây nó sống có điều kiện phương tiện vật chất quá, không tu được, nó thỏa mãn quá, thỏa mãn các căn, ít có muốn ít có thấy khổ, mà có khổ nữa có cái phương tiện sung sướng, nó đi vô tu chỉ cực khổ vậy, nên khó tu lắm. Rồi tương tự ai sanh lên cõi trời sống sung sướng hưởng lạc quá, coi chừng cũng quên tu. Giống như ông Jivaka vậy á, hồi ở dưới này thì làm người cho Đức Phật, chăm sóc Đức Phật, chăm sóc cho tăng đoàn, đến khi mà tái sinh lên cõi trời rồi sung sướng quá. Lúc mà Đức Phật ở dưới này bị ăn cái gì chọt bụng, nghe một kiền liên thương thầy, mà nghĩ đến ông Jivaka mất rồi không biết sao, dặn thần thông bay lên cõi trời khỏi ông thử lấy thuốc gì để cho Đức Phật uống trị bệnh thổ tả. Ông ham chơi quá trời quá đất luôn, ông đẩy xe xe người ta cắt một đồng một đáy xe ra, nhạc đường trống rồi tung tung hết. Ông thấy tôn giả một người tới, ông thỉnh dạ hỏi chào tôn giả, ông cho xe đi mất, phất tay cho xe chạy luôn, không thỉnh chào, quên luôn Đức Phật, quên luôn tăng đoàn như này. Ngài một Kiền Liên phải dặn thần thông lấy cái ngón chân cái ấn xuống đất một cái, bụi khói mịt mù, chiếc xe ông lộn ngược lên. Lúc bây giờ ông biết là ngài một Kiền Liên nhận thần thông rồi, rồi ông lật đật dừng lại, thôi dừng lại, thưa tôn giả đến đây gặp con có chuyện gì? Một Kiền Liên hỏi Thế Tôn ở dưới trần bị thâu tá, uống cái loại thuốc gì, uống loại rau gì cho nó, có gì cho nó cầm. Thật ra đối với Như Lai Thế Tôn thì ngài, nếu ngài không muốn bệnh là ngài không bệnh, ngài đạt được tứ thần túc vô ngại rồi, nhưng mà ngài không muốn sử dụng cái thần thông lực đó, nhưng ngài vẫn muốn cứ để thuận theo cái quy luật sanh lão bệnh tử của tứ đại. Cho nên nếu ăn cái gì mà nó khác lạ, nó vẫn sanh ra chột bụng. Cái Đức Phật chỉ cần nhất niệm ngài an trú trong thiền định một phút hai phút là chấm dứt ngay ăn thua gì. Nhưng đôi khi ngài vẫn muốn thể hiện cái bệnh để nói đến chúng, để cho chúng sinh thấy sanh lão bệnh tử là một quy luật. Lên sanh lên cõi trời, Phật tử mà phát nguyện sanh lên cõi trời coi chừng sướng quá, hết tu được á. Nhiều khi ở này tu sắp thành Phật Bồ Tát rồi, còn ở trên đó hưởng tới mấy ngàn đại kiếp, đã lâu thăm thẳm rồi, xuống này là bao nhiêu người quen mình đã chứng Bồ Tát Thánh sắp đi đâu hết rồi, còn mình ở trên đó suốt đầu luân hồi trở lại, nguy hiểm cực kỳ. Nhiều khi lên trời đã hưởng đã rồi, thấy một thời gian lâu xuống lúc bây giờ, nhiều khi do cái nghiệp lực nó trổ sinh làm đầy tớ người ta trở lại. Cô do nhiều kiếp là có mấy cô làm đầy tớ cho người ta, mà do cái nhân duyên quá khứ đã từng đánh lễ Phật trong quá khứ, đã từng tu tập gặp lại Phật, đến cái kiếp gặp Phật trở lại làm gì, làm đầy tớ, làm đầy tớ cho người ta chứ không phải sung sướng gì đâu, hưởng hết phước rất là nguy hiểm. Cho nên ai mà thấy cái nguy hiểm của sanh tử rồi thì không có cầu sanh về chữ thiên, sung sướng quá rồi khó tu, quên mất cái bản nguyện của mình. Nội về đơn giản qua Mỹ là thấy khó tu rồi. Ở Giác Hoàng ông sư Hoàng nặng tu được, chứ mà qua Mỹ rồi không biết ông sư Hoàng nặng tu được không. Thấy đi ra ngoài đường đèn xanh đèn đỏ chốt 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 à, sung sướng đầy đủ hết, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ ngủ, ai nói hết, ít gì cũng được. Tương tự đi lên cõi trời cũng vậy, rất nguy hiểm. Thống nhiếp thiện bộ, nói đến nam thiện bộ, thiện bộ đây là thống nhiếp gọi là Jambuva, tức là nam thiện bộ châu đó. Thiện bộ hay còn gọi là Diêm Phù Đề, quý vị hay nghe nói nam thiện bộ châu hay Diêm Phù Đề, Jambuva, tức là cũng nói đến thống nhiếp Ấn Độ đó. Như vậy theo cái quan niệm vũ trụ học nội lúc bây giờ có bốn châu xung quanh, nam thì bộ châu là nơi Đức Phật ở, gọi ta bà chúng sanh ở, đông thắng thần phía đông gọi là thắng thần châu, gọi là đông thắng thần châu, bắc là Bắc Cô Lô châu, phía tây gọi là Ngư Hóa châu. Ở cõi phía tây này á có những loài con trâu mà trâu trắng không, mà đời sống đó phước báo nhân duyên cũng lớn lắm. Cho nên sống ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, quý vị hay đọc kinh nghe nói Nam Diêm Phù Đề hay Diêm Phù Đề đây, là dễ tiến hóa, thấy cảnh khổ nhân giản mà dễ phát tâm. Ngược lại trong các châu khác, cảnh giới nó sung sướng an lạc quá, nhiều khi khó tu lắm. Cho nên nó thống nhiếp thiện bộ, tức là thống nhiếp Nam Thiện Bộ châu. Cảm nhất đặt trái, cảm này tức là cảm ứng, nhất bạch trái tức là cái lọng, bạch trái là cái lọng, cái che, cái lọng đàn đó, như là truyền cái đó, cái truyền là trột cột rối, cái là che đậy, nên cái là cái lọng. Cảm ứng có một cái lọng tàn màu trắng bao phủ chia trùm, khóa hiệp nhân thần, tức là cảm ứng có một vạch cái, có một cái tàn lọng phủ, đây là nói đến cái điềm triệu tướng tốt của người xưa. Khi mà người có tu tập thông thường có những cái dấu hiệu rất đặc biệt. Đi đâu có cái đám mây, đám mây nó che và đám mây lành. Thật ra chư thiên ta quan hỷ quá, ta kính trọng quá, cho nên ta không có ta khiến cho mây tụ đỡ rồi là che mát cái gì kia. Nhưng mà chư thiên tới nhiều quá cũng làm mưa quý vị. Chư thiên tới nhiều quá nó làm cho âm khí xuống cũng làm mưa. Có khi nào quý vị nằm mơ ngủ thấy chư thiên đưa rước chưa? Có ai ngủ thấy chư thiên đưa rước không? Thấy chư thiên đồng nam đồng nữ rồi cầm lọng tàn dù rước quý vị đi không? Ai đây có ai có không? Một rước đi á cũng có thể là rước mình đến cõi chết, rước mình đến cõi chư thiên, rước mình chết á, nhưng cũng có thể là như thế. Cho nên nhiều khi thấy những người nào mà thấy rồi một là đi từ chối, không tôi ở lại ở chỗ trần này tôi tu thời gian hả? Còn nếu mà vị nào mà ham đi coi chừng cho mất chết luôn á, ngủ giấc đi chết đi luôn, thần thức không trở lại xác thân này nữa, chết luôn. Cảm giác bạch cái, cảm ứng thấy một cái tàn lộng chưa phủ nơi thân, hóa hiệp nhân thần. Cảm hóa, chữ hiệp này là nhân tức là con người, thần tức là các quỷ thần, tức là quỷ thần đều cảm ứng và hộ trì. Hiệp tức là hiệp lại. Thị thời Phật Pháp đại chúng sơ phá, thị thời lúc bấy giờ Phật Pháp đại chúng. Đại chúng ở đây là chỉ cho đại chúng bộ, tên của bộ phái Mahasanghika. Tôi nói phải lúc bấy giờ là Phật Pháp đại chúng, tức là Phật Pháp đại chúng bộ là bắt đầu vừa phân hóa. Sơ phá tức là phá, phá này không phải là phá phách mà chỉ là vừa những người vừa phân hóa ra. Vị nhân tứ chúng cộng nghị đại thiên ngũ sự bắt đầu. Chúng ta chữ vị nhân vì bốn chúng cộng nghị, tức là cùng suy nghĩ cùng luận bàn ngũ đại thiên. Đại thiên là Mahadeva. Chữ Hán cái khó là danh từ riêng, tên riêng của người, địa danh cũng không có cách viết khoa. Thời đại sau này người ta còn chấm tròn tròn đó. Còn cái thở mà tám bộ đại tạng trước, tức là từ thời nhà Tần, như Dư Tần, đến nhà Trần, nhà Lương, Tống, Nguyên, Minh, thậm chí tới nhà Thanh cũng không có dấu chấm nữa. Cứ nó xung đột đồng lý tới, không biết chỗ nào mà dừng. Và bắt người học là phải biết chấm câu ở chỗ nào. Không có hoa giả trọ trơn. Như đại chúng này, ngũ sự này, đại thiên này. Đại thiên đây là do dịch nghĩa của chữ Mahadeva, là ông đại thiên. Cùng luận bàn ngũ sự là năm việc của đại thiên. Bất đồng tức là cùng luận bàn năm việc của đại thiên mà quan điểm không đồng. Phân vi lưỡng bộ, phân làm hai bộ. Phân làm hai bộ. Như vậy thị thờ Phật Pháp đại chúng, ở chỗ này thì chữ đại chúng không nhất thiết là đại chúng bộ. Mà như vậy lúc tới giờ Phật Pháp đại chúng, tức là đại chúng Phật Pháp, tức là tăng đoàn, bắt đầu mới là phân hóa. Ở chỗ này mới nói Phật Pháp phân hóa. Thưa quý vị, chúng ta đọc một đoạn sử vừa qua là một đoạn sử. Thật ra việc Phật Pháp bị phân hóa theo cái bản luận này là không đúng. Theo bản luận này là không đúng. Sau 100 năm Đức Phật nhập Niết Bàn do thập sự phi pháp, tức là do 10 điều lúc bấy giờ mà theo các vị trưởng lão gọi là phi pháp. Thời đó gọi là phi pháp, nhưng thời bây giờ là hết phi pháp rồi thưa quý vị. Thời bấy giờ là chư tăng giữ giới luật tinh rồng, tinh nghiêm. Ví dụ không được khất thực dư thừa, không được lấy muối để qua đêm, không vâng. Muối đó mà cũng không được để trong ống sừng xương nhà, không được để qua đêm, không được để đồ thừa, không được nhận tiền. Thời kỳ đó 10 điều lúc bấy giờ được gọi là phi pháp, bởi vì nếu so với giới luật là không đúng cái truyền thống, điều phạm với giới luật hết, gọi là 10 điều phi pháp. Do tinh chúng Bạc Kỳ, tinh chúng Bạc Kỳ ở Vasali nó cách Bồ Đề Đạo Tràng đi khoảng 5 tiếng xe thôi, thưa quý vị, chạy tới Vasali. Chỗ này tinh chúng rất là hưng thịnh, đất đai rất trù phú, tăng chúng rất hưng thịnh, và do được sự tin yêu của quần chúng, chư tăng chỉ mới sau Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm là đã bắt đầu không giữ đúng theo tinh thần giới luật nữa, và điều này hầu như phải chấp nhận. Đúng như hồi xưa khất sĩ lúc mà tổ sư Minh Quang mới ra đời, chư tăng là buộc phải đi chân không, chư tăng là không được nhận tiền, đi xin xe muốn chết, nghe nói vậy. Nếu không có, người ta không cho xe đi là đi bộ, mà nếu đi xa thì có đứng ở xin biết. Bây giờ thì chư tăng nào cũng có tiền trong túi hết, là phương tiện. Do cái phương tiện, nếu lấy thời điểm bây giờ so với thời điểm lúc trước là sai rồi. Thời tổ sư Minh Quang những gì mà lớn tuổi ra là biết, bây giờ thì sai rồi. Chư tăng tuyệt đối là không được giữ tiền, không có một xu trong túi thiệt, và không ăn chiều một cách tuyệt đối luôn. Còn bây giờ như xưa hoàng nói gì là vì ăn chiều rồi, ăn chiều nó không ăn chiều nó bị tiểu đường, cái nó xỉu sao. Buổi trưa ăn một ít, xét về phương diện này là mình có thể khai, nhưng nếu xét về gọi là nếu không khai như vậy mình đã phạm rồi. Như vậy tính như thời điểm chỉ là mới 10 năm đã có sự gọi là không gìn giữ giới luật một cách tinh rồng như mình, thì chuyện sau Phật nhập Niết Bàn 100 năm chư tăng lúc bấy giờ ăn chiều, nhận tiền, khất thực dư, đúng không? 10 điều phi pháp mà trong kỳ kiếp tập kinh điển lần thứ 2 quý vị đã được học hết rồi, phải không? Đó. Thì dựa theo các bộ sử, như là bộ Đi Ba Văn Sa là đạo sử, Đi Ba tức là đảo mà cũng là ngọn đèn đấy, chỉ cho đảo Tích Lan, sư Tích Lan. Rồi Ma Ha Văn Sa là giai đoạn sau, tức là bổ túc cho bộ sử đó, thay vì người kia lấy Đi Ba là tiểu hay đảo, bây giờ viết hoàn chỉnh hơn gọi là Mahavamsa, viết lại hoàn chỉnh hơn cũng nói đến sự kiện này. Nghĩa là sự phân hóa Phật pháp tăng đoàn chia thành hai nhóm, thượng tọa bộ và đại chúng bộ, là do 10 điều phi pháp lúc bấy giờ. 10 điều phi pháp mình phải tính thời điểm lúc bấy giờ nghe, thật là tính 10 điều phi pháp so với giới luật. So với giới luật mình phải nói rõ vậy đó, chứ bây giờ nói quý vị Phật tử mà chấp nói không thầy vậy là trật rồi, quý Phật tử biết cái thầy đi giảng ngoại đó đây tùm lum hết, thay vì ăn cơm là không được quá 12 giờ đúng theo tinh thần giới luật, bây giờ tới 1 giờ mới cho quý thầy ăn cơm, quý thầy nó trở ngọ rồi không ăn, biết quý thầy đói từ chiều từ trưa này đói tới trưa mai, kiểu đó quý thầy mà chết. Cho nên vào cái thời điểm như mà xét cái đó là tội khinh thôi, chứ không phải là tội trọng. Tội trọng là 43 la di, tội trọng đó 13 tân tàng, 13 tân tàng, 13 giới đầu, 9 giới đầu cũng là trọng hơn là 4 giới sau nữa. Trong cái tân tàng nó vẫn có cái trọng và khinh. Cho nên học luật mà chưa tinh thông là hay chấp luật, từ đó là phiền não, và cứ đi dòm ngó lỗi người, không chịu dòm ngó lỗi mình. Còn người học mà luật đó thông rồi á, là biết thế nào là khai, thế nào là giá, thế nào trì phạm. Và cái trong 13 giới tinh tàng đó còn 9 giới đầu là nặng, còn 4 cái sau còn phải xét lại nữa. Đó là những giới trọng á. Còn chuyện mà ăn chiều rồi đó là cái chuyện các giới nhỏ phải học sám hối, hoặc là phải quỳ hương, hoặc là phải hành sáu pháp sáu điệp mau đỏ, vẫn còn có cách cứu chữa được. Ung thư nó khác chứ quý vị mà uống thuốc độc vô phải chết, phải đi xuất ruột liền, mà quý vị mà ăn nấm vô đâu có sao đâu. Nấm mà ví dụ nó có âm hàn á, phải không, cảm quý vị ăn nước vô không sao, nhưng mà nếu quý vị đã bệnh đau rồi, quý vị còn uống thêm một giọt nước thuốc rầy vô coi là chết ngất liền. uống vô một giọt thuốc chuột thôi là chết ngắt liền. Cho nên chuyện một uống thuốc á, thuốc rầy thuốc độc cũng giống như mình phạm gió vậy đó. Cho nên không phải cứ thấy các thầy phạm cái lỗi nào nói không có thầy phạm này, tùy cái này. Cho nên việc nghiên cứu giới luật nhà Phật đồ hỏi cả đời nghiên cứu học hỏi không hết. Cho nên dựa theo các bộ sử đó là việc phân hóa Phật pháp sau 100 năm là do 10 điều phi pháp chứ không phải là do ngũ sự đại thiên. Trong trường hợp này, vị nhân tứ chúng cộng nghị đại thiên ngũ sự bất đồng, nhân vì bốn chúng luận nghị về năm việc của đại thiên bất đồng, phân vi lưỡng bộ, phân thành hai bộ. À, phân vi à, phân vi giống phải phân vị ha, chứ không phải là vị. Cho nên chữ vi này chúng ta phải biết là vi hay vị hay vị, phụng vị, không phải phụng vị. Tự lâm tế chứ cũng có chữ từ, và tự lâm tế chánh tông chứ cũng có là từ. Nhưng mà các thầy mình nhiều khi đọc quen đấy, nhiều khi là từ lâm tế chánh tông, không có chữ từ đó. Cái tự bắt đầu từ mấy này nhỏ nhặt, nhưng mà các thầy học dạy Hán là phải để ý, nhất là các thầy hay sướng tự từ lâm tế chánh tông là tật á. Phân vi phân làm hai bộ, nhất đại chúng bộ, nhị thượng tầng bộ. Một là đại chúng bộ, hai là thượng tầng bộ. Đại chúng bộ tức là Mahasanghika. Thưa quý vị, đại chúng bộ Mahasanghika thuật ngữ giáo hoàng đừng tô trên bảng nè quý vị, ghi chịu khó ghi một chút, đừng có chờ tới cuối cùng mà lấy một bản học nó nhớ. Mỗi ngày học một chút, ghi một chút, hay còn gọi là Maha Tăng Kỳ Bộ. Mình có bộ luật Maha Tăng Kỳ Luật. Maha Tăng Kỳ Luật hay là thập tụng á, là bộ luật của bộ phái này Maha Sanghika, đại chúng bộ. Chữ này thì thống nhất giữa hai phiên bản vị bộ tông luân luận với bộ chấp dị luận. Còn thập bát bộ luận phiên âm là Maha Tăng Kỳ, tức là phiên âm chữ Maha nè, Tăng Kỳ là sân ghi nè, chữ ca giống như bộ vậy. Chữ ca không có chữ hát ở phía sau vẫn được, đó một cái dạng là sân tích viết hơi lược giảng. Còn chữ hát chấm ở phía sau cũng đúng, đó là một cái dạng viết chúng như phụng thể đầy đủ. Maha Sanghika phân thành hai bộ, một đại chúng bộ, hai thượng tọa bộ. Như vậy thì dựa theo đoạn sử này là mình thấy nó có vấn đề rồi. Dựa theo đoạn sử này là mình thấy nó không có chuẩn xác về phương diện lịch sử 100%. Tứ chúng giả hà, tứ chúng là gì? Ở chỗ này vị nhân tứ chúng, vị nhân bốn chúng. Chữ đó chữ là cộng, không phải cộng quý vị. Cộng, quý vị phải nhớ phương âm chữ cộng nha. Nè, vị nhân tứ chúng cộng nghị, không phải là cộng. À, cộng, cộng chung đó. À, cộng, cộng đồng. À, chứ không phải là cộng. Ví dụ như là nhiều vị nói đọc giả, quý vị đúng ra là đọc giả, chúng ta đọc. Chữ nó chữ Hán âm giả, chữ Hán là hai âm, đọc giả là người đọc chứ không có đọc. Còn nếu đọc là phải là người đọc, tiếng Vinh là phải người đọc chứ. Còn nếu chữ giả vô sự giả phải đọc giả, còn là người đọc là thuần Việt. Còn phiên âm chữ Hán phải đọc giả, đây là cộng không phải là cộng. Cộng đấy, nhưng mà tiếng Việt mà hình là chữ cộng. Bốn chúng là gì? Thay vì phải có dấu hỏi chấm. Giả hà bốn chúng là gì? Mà trong chữ Hán không có đặt dấu hỏi gì ở trong đó đó. Không có hỏi ngã nặng gì hết. Thêm dấu tròn đây là chuyện của người đời sau rồi đó. Người đời trước là không có phải viết gì hết đó. Viết từ trên xuống dưới mà phải gì đâu. Viết từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Không có phải, cứ viết tới thôi. ai đọc sao học. Cho nên ngày xưa mà ta đọc sách được, ta giảng đạt được nghĩa lý câu cú, quả thật là phải là bác học đa văn. Nhất, một long tượng chúng, một là chúng long tượng. Long tượng đây là chỉ cho chúng của những người bậc trực trí tuệ thượng thừa. Ví dụ mình hay nói bậc long tượng, các bậc thầy mình mà nổi danh thiên hạ như Hòa Thượng Minh Châu, mình tán thán ngài, nói ngài là bậc long tượng của Tòng Lâm. Long là rồng, tượng là voi. Tức là dùng cái hình ảnh này để chỉ cho một bậc thượng thừa, thượng thủ, gọi là long tượng chúng, tức là chúng có trí huệ. Hai, biên bị chúng. Hai là biên, tức là biên giới. Bị tức là thô lộ. Chúng mà ở biên địa hạ tiện, trời ơi đất hở á, gọi là biên bị. À, đâu phải ai cũng đa văn bác học, thông minh trí huệ hết đâu. Nhiều người rất trời ơi đất hở. À, mình đã thiếu học, ít nghe kém học rồi mà còn là ngạo mạn cống cao, biên bị chúng. Ba, tam, đa văn chúng. Chúng này chúng nghe nhiều học rộng, đa văn, đa văn chúng. Tứ, đại đức chúng. Bốn là chúng đại đức, là những bậc đại đức, cái đức lớn. Có thể rằng là không có học nhiều, nhưng mà các vị là những vị phẩm hạnh cao thượng, có tu tập thành bậc đại đức. Cho nên thật ra đại đức là người lớn á, nên khi quý vị mà vô truyền giới gọi là bậc đại đức hay đó, tức là bậc đức lớn. Ngay cả các vị hòa thượng, hòa thượng Yết Ma A Xà Lê, chỉ là ba vị hòa thượng đàn đầu. Trước là chữ hòa thượng ở Trung Hoa là gì? Là chỉ cho cái người đi xuất gia đó, gọi là hòa thượng. Ông thấy được gọi là tiểu hòa thượng đó. Ông mấy ông tiểu vô chùa gọi là tiểu hòa thượng đó. Cho nên chữ hòa thượng người Trung Hoa là chỉ cho ông thầy chùa, chỉ cho người đi xuất gia. Cho nên phải gọi những người mà lớn gọi là đại lão hòa thượng, còn nhỏ là tiểu hòa thượng. Nhưng mà trong truyền thống Phật giáo Nam truyền không có dùng chữ hòa thượng, mà dùng chữ là thượng thủ tỷ kheo, thượng tọa tỷ kheo, trung tọa tỷ kheo, hạ tọa tỷ kheo. Tức là tỷ kheo máu vô tu ngồi dưới gọi là hạ tọa, mà ông ngồi giữa gọi là trung tọa, mà ông ngồi trên gọi là thượng tọa. Thượng tọa là ngồi trên, mà thượng tọa tỷ kheo. Cái này chúng ta thấy là phù hợp, tức là ai cũng là đồng đẳng tỷ kheo, nhưng mà người ngồi trên gọi là thượng tọa tỷ kheo, thượng tọa tỷ kheo, ngồi giữa gọi là trung tọa, dưới nữa là hạ tọa. Như ngày Xá Lợi Phất gọi là thượng thủ tỷ kheo, hay là tứ phân tích tuệ tỷ kheo, tức là những người mà đứng đầu trong tăng đoàn Đức Phật, dưới Đức Phật thôi là thượng thủ. Cho nên cách dùng từ của Ấn Độ, thưa quý vị, phải nói rằng rất chuẩn xác. Những cái khái niệm này là do đọc trong kinh điển Nikaya, Tuệ Thực Minh Châu dịch có những khái niệm này. Nên hành bốn chúng, mình nói đại đức là lớn lắm đấy. Thật ra đại đức là nói đến cái phẩm hạnh, còn thượng tọa bây giờ đã thành là cái địa vị, tới tuổi thì được tấn phong lên thượng tọa, còn có đức lớn hay không là một chuyện khác. Vì vậy nữa cho nên gọi đại đức là, thật ra nếu sự thật mà xứng đáng chữ đại đức là khó khăn vô cùng, không phải đơn giản đâu, là đức lớn mà. Nên nhiều khi cả đời mình không còn được cái chữ đại đức á, đừng có hy vọng thượng tọa hòa thượng như trời trơn. Nên khi mình thọ giới còn là kính bạch đại đức không á, kính bạch đại đức. Cho nên bốn chúng, tứ là đại đức chúng, kỳ ngũ sự giả như tỷ tụng ngôn. Năm sự là gì? Kỳ ngũ sự, năm sự việc ấy. Kỳ ngũ sự là năm việc ấy là gì? Giả là gì đó? Như tỷ tụng ngôn, như lời tụng kia rằng, tức là như lời tụng rằng. Thôi thì chúng ta nghĩ đây rồi, chút nữa chúng ta vô giải quyết năm vấn đề này.